Cái mà thầy muốn nhắc nhở trong chúng ấy, hay là cái sự xuất gia chúng ta tìm cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc ở trong cái mỗi cái tự thân, chính cái đó là cái nhựa sống của một người xuất gia. Thì cái này thầy nói trong lớp không biết bao nhiêu lần, nhưng mà thấy cũng cần nói, cần nhắc nhở. Tại vì đây là một cái miếng ăn ngon, một món ăn mà nó có bổ dưỡng tuyệt đối. Nên thầy mình thấy mình ăn đã nếm nó ngon, dầu nếm một chút chứ chưa nó nhiều nó ngon, mà mình không phổ biến hay mình kêu gọi những người khác mà nếm ăn thì nó cũng uổng. Đại chúng nhớ, cái món ăn của mình, cái miếng nào nó ngon thì ai cũng muốn ăn, ai cũng được ăn. Thì cái này mà Đức Phật nói từ lâu rồi. Thành thầy nói là cái hàng mà tăng ni trẻ, chúng ta buông hết những cái gì ở thế gian, nó là thiệt thòi. Phải nói thẳng ra, người xuất gia nếu chúng ta không có cái nguồn sống, không có sự an lạc của nội tâm, thì so với thế gian là chúng ta là một cái sự mà lỗ lã lớn của trong cái kiếp người. Thầy chúng nhớ, thầy dám nói như vậy. Tại vì ngoài họ hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp, họ là phục vụ cho một cái đời làm người theo sự sanh tử, theo cái dòng sanh tử nha. Tại chúng ta đi ngược cái dòng sanh tử. Nhưng mà ví dụ như để một dĩa thịt và một dĩa nước tương, cái nào ngon? Phải thẳng thắn mình nói là cái dĩa thịt ngon hơn, ngon hơn cái nước tương chứ. Mà tại sao mình ăn nước tương? Chứ mình nói nước tương ngon hơn chưa phải, những người đó nói dối. Mà tại sao? Vì có mục đích. Hay thành mình xuất gia là mình lỗ lã nói thế gian. Hay mà nếu mà mình không có tìm ra được một cái gì bù đắp lại cái đó là cái lỗ. Thầy đã nhắc trong chúng vậy đó. Ở ngoài là sợ có chồng có con, cực khổ cách này cách khác, nhà cửa chung vô trong chùa, trốn rốt cuộc cũng tạo hơn cái đó nữa, cũng tạo cái sự nghiệp như thế gian, cũng buôn cũng bán cũng có tài sản, rồi cũng dính mắc vào trong đó, rồi cũng sinh con nuôi, rồi cũng sinh cái đầu này đầu kia, rồi cũng làm ấy. Thì đó là đâu có khác gì thế gian, mà còn tệ hơn nữa. Đại chúng nhớ, thầm vô đây mình có một cái riêng của mình mà người thế gian không có được. Cái đó cái quan trọng á. Cái mình có thế gian không có. Thế gian có mình có, nhưng mà cái mình có thế gian không có, cái đó quan trọng. Nên thành là nếu mà vô đây chúng ta cũng như thế gian nữa thì nó lỗ. Thế gian ta cho chơi tự do, mình chơi không được, có gì cũng lén lén à. Nên thành do đó chúng ta đánh đổi bằng cách là không hưởng cái gì của thế gian lỗ lã, mà tìm lại cái của mình. Là cái đó là cái mà thế gian họ không thể tìm được. Và cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc. Hay là thường thường thầy ưa kể cái chuyện mà hạnh phúc. Làm người thì ai cũng là muốn có hạnh phúc. Giống một cái người nào sanh ra làm người mà không có hạnh phúc bao giờ, không muốn tìm sự hạnh phúc bao giờ. Nhớ kỹ, tìm có cái sự hạnh phúc, có sự an lạc, có cái sự hưởng thụ. Cái kiếp người là vậy đó, sanh ra phải có cái sự hạnh phúc. Hạnh phúc nhiều phương diện. Ví dụ như mình là hạnh phúc làm sao mình có một chiếc xe vừa ý, theo cái sự mà thích của mình, chính đó hạnh phúc. Hay hạnh phúc lớn lên sao mình học, mình đổ được tiến sĩ, cấp bằng gì đó, bác sĩ, đó là cái hạnh phúc. Cái mà mình mong muốn mà đạt được đó hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc đó có giới hạn và có sự mất. Nó ví dụ như giờ mình thích chiếc xe quá, mua chiếc xe cho thật đẹp, mà trên Việt Nam này chỉ có mình có chiếc xe đó thôi, tất nhiên mà hạnh phúc nhất à, không ai bằng mình. Nhưng thời gian có người khác có tiền anh mua chiếc thứ hai, mình cái hạnh phúc đó mình mất à. Mình tưởng mình là số 1 mà giờ bị rớt xuống. hai chiếc xe đó mình đi vậy bị trầy hay bị lật thì cái hạnh phúc của mình nó bị phá, nên hạnh phúc nó không bền. Nhớ kỹ, lớn lên có gia đình vừa ý với con vợ đó mà mới cưới về thì mình nói nó nghe, năm thứ hai nó nói mình nghe, năm thứ ba hai người cùng nói cho hàng xóm nghe thì đâu có hạnh phúc gì nữa. Nhớ kỹ, khó là chúng nhớ nha. Cái hạnh phúc thế gian nó hạnh phúc giả tạm mà thôi, mình biết như vậy. Thì chắc ai cũng biết cái chuyện thầy kể lại cái chuyện mà có ba bốn con quỷ á, quỷ thì ma thì nó ưa tìm cái làm khổ con người, đem lại cái ác cho người, thì nó là rủ nhau đi ăn cắp hạnh phúc của con người để mà đem giấu. Con thứ nhất là nó để giấu xuống dưới lòng đáy biển sâu ở dưới không ai kiếm được đó, ăn cắp hạnh phúc của con người. Thì con kia nó không được, bây giờ tìm thủy đỉnh đã xuống sâu ở dưới chỗ nào cũng tìm ra được. Thì con kia nó đem lên không gian là hành tinh khác, thì nó hành tinh khác họ cũng tìm ra, nào sao chổi sao quả vậy đâu ta cũng tìm ra đó. Thì rốt cuộc rồi có một cái mà hạnh phúc mà không ai tìm được, nó ăn cắp không được, đó là sự an lạc của mỗi người. Nó đâu có tướng là ăn cắp được, nhớ. Nó tìm cái sự hạnh phúc đó. Mà nếu mà cái hạnh phúc của mình tự mình tìm có cái sự an lạc thì không ai ăn cắp được hết. Nhớ, không ai ăn cắp được, không có quỷ ma nào ăn cắp được hết á. Thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc nguyên viễn. Còn hạnh phúc mà được chiếc xe, được cái nhà thì mơi mốt cái nhà ta đẹp hơn mình thì mình thấy mất sự hạnh phúc. Thì làm sao đại chúng nên tìm cái hạnh phúc mà cái không mất. Mà cái không mất đó là cái hạnh phúc không ai cho mình hết, đó là không từ ở ngoài. Thành trong thiền tông mới nói là tùng môn nhận đắc phi thị gia trân. Nếu mà cái những cái gì mà vật báo ngoài cửa là không phải của mình, mà cái thiệt là của mình là không có, không ai lấy được. Nhớ kỹ cái này là cái mà chúng ta làm sao hàng ngày chúng bớt lại những cảnh duyên ở ngoài để chúng ta ít bị mà ngũ dục nó lôi kéo, nó ràng buộc. Trong thâu là tài, sắc, danh, thực, thùy, mấy cái đó nó quấy nhiễu mình. Mình không có cưỡng nổi. Này chúng nhớ rất khó. Thành ra này nói là người tu đánh đổi, là chúng ta khi tu gọi là nghịch lưu, là ngược dòng, chèo thuyền ngược. Mà nếu mình dừng tay chèo thì nó xuôi, thả theo sự cái xuôi dòng sanh tử. Thành người tu không có thời gian, không có thời gian mà làm những cái việc mà nó diệt thế gian. Mình ngừng lại tất nhiên là trâu theo dòng sanh tử rồi, cho nên nghịch lưu. Thì chúng ta thường thường là phải bố trần hiệp giác, cộng khéo thì hiệp trần bố giác. Nhớ cái đó. Thành là khi mà đại chúng thử ra, mình dụng công mà được một chút thôi, cái sự an lạc gọi là cái phần vui của nó rất nhiều. Được một chút thôi mình thấy, thì được một chút như vậy thì đối với cái việc thế gian mình thấy rất là tâm thương. Nha, thành ra khi mà trong bốn quả mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, là mình thấy những cái ái, những cái tham mà là nó nhẹ nhiều lắm. Nhớ, cái kiến hoạt mà nó mới hết, còn cái tư hoạt là nó nặng. Thành ra nói là nếu mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, nằm ngủ suốt luôn cũng là bảy đời, cũng là chứng A-la-hán. Nó kêu mà thất lai bảy lần như vậy. Thế còn bây giờ là chúng ta vô chùa tu hình thức, đại chúng nhớ hình thức không à. Thế thì những cái tập khí, những cái mà xưa nay của mình nhiều đời nhiều kiếp, làm sao mà nó mòn được chứ, thấy không? Cái áo mình nó dính nhiều quá rồi, giờ mình giặt sơ sơ nhúng nước đem lên rồi làm sao mà nó sạch được. phải gia công rất nhiều. Nó thành nó là tu không có dụ mà nó tu chơi chơi, tu tài tử không được đâu. Nó thành ở đây là thầy kỵ nhất là cái vấn đề mà chờ sung rụng, trúng độc đắc không có. Không bao giờ mà chờ trúng độc đắc, các nhà lầu không có đâu. Phải tự mình làm, bỏ công suất của mình, phải đắc lực. Chứ không thôi là của mình cũng là hết cái đời này mở ra được chút, rồi cái hết cái đời này qua cái đời sau nó hiếp lại, rồi nó xuống nữa. Nên là chúng nhớ ha, thành là nếu mà mình tu mà trong cái đời sống mình không có cái nguồn vui này nhắc hoài, thì chắc chắn phải tìm sự vui của ngũ dục. Tại vì tìm cái sự an lạc trong cái sự yên, trong cái sự tĩnh lặng của mình không có. Mình không có dụng công làm sao có cái vấn đề đó được. Mà không có thì cái nhu cầu mà tìm cái vui, cái vui thế gian. Buồn thì đi cái mướn phim đi coi, rồi làm những cái việc mà không phải là người tu. Ha, buồn quá có tiền lấy tiền mới ra đếm coi được bao nhiêu xếp lại rồi đủ thứ như vậy ha. Thì mình thấy là chúng nhớ ha, là cái là hoặc là tu của tuổi trẻ tìm cái sự hạnh phúc, mà không có hạnh phúc là tu không được, không có sự an lạc là giữ đạo không được. Cái đó là cái nhớ kỹ. Mà cái hạnh phúc, cái an lạc đó tự mình phải kiếm, chứ đừng mong để người khác cho. Không có, là không ai cho mình được. Thầy tổ cũng không cho mình được, bạn bè cũng không cho mình được, trợ duyên cho mình mà đó. Mà Phật cũng không cho mình được nữa. Nhớ Phật thường thường có nói, ta là gì, lương y à, ta chỉ là chỉ cái tên thuốc, cho thuốc uống hay không là do các ngươi mà thôi. Mình uống thuốc mình mới hết bệnh, chứ mình không uống thuốc là sao mới. Cứ tối ngày đọc cái tên thuốc đó hoài làm sao hết bệnh được. Mà bây giờ mình có cái tật đó, cái tật đó là cứ đọc, đọc đọc cái tên thuốc không à, rồi xong là hết bệnh được. Thì đại chúng cần cần có sự mà dụng công rất nhiều. Thành thầy phải nói là nhiều lần như vậy. Nhưng nghĩ trên từ vô thủy kiếp đó giờ Đức Phật đó là cái trên cái đại địa, nhớ trên cái đại địa cái chỗ nào mà cắm cái dùi xuống đều cũng có cái mình xả thân, đã bỏ thân. Tại cái thì chúng ta là từ vô thủy kiếp mà từ đầu với là không biết bao nhiêu kiếp trở lại đây, nhớ vô thủy mà có thể là hữu chung. Hữu chung là mà là nếu mà cái kiếp này mình cố gắng mình tu thì trong cái đời này có thể dứt sự sanh tử, không tiếp nối sự sanh tử nữa. Nó từ vô thủy kiếp tới giờ mình đã sanh tử lăn lên lộn xuống, thì những cái đời mà lăn lên lộn xuống như vậy là mình đủ thứ vô quan mình cũng làm, giàu có mà là cái gì mình cũng đã trải qua hết rồi, mà có là Phật tổ mình chưa làm thôi, Bồ Tát mình chưa làm đó. Nếu Bồ Tát của Phật mình làm đó thì giờ này chắc không ngồi ở đây học đâu. Mà nếu có học thì chung cũng là học để mà cho tất cả những người khác họ bắt chước và học theo mình. Nên mình là về cái nguyện lực chứ không phải là nghiệp lực. Ai nhớ? Thế còn mình bây giờ thấy chưa phải là cái nguyện lực thì biết là mình là chúng sanh, nó là nó tầm thường. Còn tham sân si đủ thứ vậy. Thế phải vươn lên cố gắng. Thế do đó là mình làm gì làm cho đại chúng cũng nhớ từ vô thủy kiếp mình đã sự sanh tử trâu lăn rồi. Thì giờ này mình biết chánh pháp, gặp Phật pháp ha, thì phải phát nguyện làm sao đừng bao giờ để mà trâu lăn nữa trong cái đời này, phải giải quyết sự sanh tử trong đời này nhất. Đại chúng nhớ phải phát nguyện mạnh dạn rồi phải giải quyết sanh tử trong đời này. Mà nếu đời sau có trở lại vì cái nguyện lực mà thôi, chứ không vì cái nghiệp lực. Nhớ vì cái nguyện lực trở lại đời độ sanh, hành Bồ Tát hạnh, chứ không thì vì cái nghiệp lực nó lôi kéo mà trở lại đây không làm chủ được. Thì cái đó là cái mà rất cần, rất là cần thiết. Trong thôi chúng ta cả đời đi xuất gia rất là cực khổ, ngủ cũng không được nhiều, ăn cũng không được ăn ngon, mặc cũng không được mặc đẹp. Thành cái đó là mà cái mà nó lỗ lã chúng ta. Cái dầu thơm cũng bị rầy, kem thoa mặt cũng bị rầy, Trẻ chân mài cũng bị rài, cái gì cũng cấm hết trơn á. Thế mà cái đó là cái mà hạnh phúc của thế gian. Thì nhớ như vậy rồi chúng ta giàu có ham muốn cái gì nó cũng là, cũng là không đến đổ mà đưa chúng ta đến quên mình, mất mình. Thì cái đó là cái mà thầy thường nhắc trong đại chúng, nhất là cái tuổi trẻ nhớ. Còn cái tuổi già đôi khi là vô mình tu đôi khi đã trễ nải rồi, rồi cái tập khí mà sâu dày, rồi đôi khi là nó cũng không có cưỡng lại những cái mà quen của mình, cái thời gian mà quá khứ, đại chúng nhớ. Nó thành nhỏ nó cũng có cái khổ của nhỏ, mà già nó cũng có cái khổ của già. Thành biết như vậy rồi mình cố gắng để mà vươn lên. Thành thầy nói làm sao mình lợi dụng cái thân này trong cái đời này mà làm việc cho mình, chứ mình đừng có là để phục vụ cho nó rồi rốt cuộc mình không được gì hết. Nhớ, mình lo cho nó mà bắt nó phải lo cho mình. Nhớ, chứ không bao giờ mình là thua nó luôn là. Thì đó là những lời mà trước khi học thầy nhắc. Bây giờ bắt đầu học tới giới 27 phải không? Bây giờ ai lên đọc âm cho thầy đi, thầy dịch. Ai đọc âm? Đọc âm thôi, việc khỏi dịch. Ai? Sau này thầy bắt đọc âm á nha. Phải về nhà coi bài vở coi lại.
Thiên ba vật đề, nhược tỳ kheo ni, tiên thọ thỉnh dĩ, nhược tiền thực hậu thực, hành chỉ thực,
hành nghệ
thực
dư,
dư gia bất chúc thực,
bất chúc dư
tỳ kheo ni, trừ dư thời ba vật đề, dư thời giả bệnh thời, tác y thời, thí y thời, thử thị thời. Dạ.
Nhớ này, nhớ này.
Nhược tỳ kheo ni, thực gia trung hữu bảo, cưỡng an tọa giả ba vật đề.
Nhớ này, còn nhớ này.
Nhược tỳ kheo ni, thực gia trung hữu bảo, tại bình xứ tọa giả ba vật đề.
Thôi giờ cô khác đi, bây giờ cô đậu bàn thứ hai.
Nhược tỳ kheo ni, độc nam tử,
lộ
địa nhất xứ, cộng tọa giả ba vật đề. Nhược tỳ kheo ni, ngữ tỳ kheo ni, như thị ngôn đại tỷ, cộng nhữ chí tụ lạc, đương nhữ thực bỉ, tỳ kheo ni, tỳ chí tọa lạc cánh, tụ lạc cánh, bất dữ thực nhi khước ngữ ngôn, nhữ pháp ngã,
nhữ
khứ ngã, giữ nhữ nhất xứ, cộng tọa kỳ ngữ bất lạc, cộng ngữ bất lạc, ngã độc tọa độc, ngữ lạc dĩ thị nhân duyên, phi trừ phi thực phương tiện, phi dư phương tiện, quý khứ ba vật đề, khiển thứ ba vật đề.
Cô nào thêm cô nào đây?
Nhược tỳ kheo ni, thỉnh tứ nguyệt giữ, lạc vô bệnh tỳ
thử vậy.
Dược vô bệnh tỳ kheo ni, ưng thọ nhược quá thọ, dư thường thỉnh cánh.
Trừ
thường thỉnh cánh, thỉnh tận thọ, thỉnh chư ba vật đề. Nhược tỳ kheo ni, vãng quán huân trần.
Đọc ra chữ quang vậy, giảng quang.
Giảng quang huân trần, dư thời nhân duyên ba vật đề. Nhược tỳ kheo ni hữu nhân duyên, chí huân trung nhược nhị túc tam túc, quá giả ba vật đề.
À, mình đọc cho rõ ràng chữ quân, quân trận, nó đọc chữ quân nhưng không phải huân nha. Đọc cho nó trúng là chữ huân khi nào chữ hát, chữ huân tập. Còn quân kia là phải cô thì phải là quân. À, cho nó trúng về cái âm á. Đây thầy dịch. Ở nhà đại chúng coi nha, có sách có vở đó mình coi lại hết những cái âm, tra những cái chữ nào mà nó khó không biết, học vậy nó mới nhớ được. Thiên ba vật đề, nếu tỳ kheo ni trước đã thọ thỉnh rồi, nếu trước bữa ăn hay là bữa ăn trước, bữa ăn sau, đó, là đi đến nhà khác, đó, dư gia là nhà khác, đó, chẳng có dặn dò lại các tỳ kheo ni khác, chữ dư nè, tỳ kheo ni khác, trừ cái thời gian khác, dư thời là thời gian khác, đó, hay là nếu mà dịch mà cho nó suông vậy, là chẳng chút, chẳng dặn dò các tỳ kheo ni khác phạm ba vật đề, trừ thời gian khác. Thời gian khác đó là thời gian nào? Là khi thời gian bệnh, khi thời gian may y, tác y nào, tác y thời là thời gian may y, thời gian ta cúng thí y, đây là phải thời, cái dư thời đó. Giới thứ 28, nếu tỳ kheo ni trong nhà ăn, trong thực gia là nhà ăn, có bảo vật, có đồ quý, cưỡng, cưỡng là yên ngồi, nó phạm ba vật đề. Giới 29, nếu tỳ kheo ni trong nhà ăn có vật báo, ngồi tại cái chỗ khuất, bình xứ này là cái chỗ khuất nè, phạm ba vật đề. Giới 30, nếu tỳ kheo ni một mình hay riêng ngồi với người nam ở đất trống, lộ địa, lộ là trống nè, địa đất, đất trống, anh ngồi chung một chỗ hay là ngồi chung một chỗ đất trống, đưa ra nhà phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni nói với tỳ kheo ni khác như thế này, như thị ngôn nói như thế này, là này chị, đại tỷ, là cùng đến trong làng, tụ lạc là làng, sẽ cho chị những thức ăn, nhưng mà tỳ kheo ni kia mới là theo đến vào trong tụ lạc, rồi rốt cuộc rồi cánh là cuối cùng chẳng tỳ kheo kia chẳng cho tỳ kheo này thức ăn. Mà cái chữ này hai âm, chữ khước hay là chữ khích nha. Mà muốn nói như thế này, muốn đuổi đi mới nói như thế này nè. Chữ khước, khước là đuổi, không phải nói vậy. Này chị nên đi đi, tôi cùng với chị một chỗ cùng ngồi, ở một chỗ nè, cùng ngồi, cùng nói chuyện không có vui. Mà tôi ngồi một mình, nói chuyện một mình thì vui hơn. Do vì nhân duyên là phương tiện để đuổi đi khiển khứ nè, hay là phương tiện đuổi đi, chẳng có cái việc gì khác, nó phạm ba vật đề. Hay mình đưa cái ba vật đề lên mới nói là ngồi một mình, là nói một mình thì vui hơn, phạm ba vật đề, đưa ba vật đề lên rồi nó suông hơn. Vì cái nhân duyên là phương tiện muốn đuổi người kia đi, chứ chẳng có việc gì khác. Với 32, Nếu tỳ kheo ni thuốc thỉnh 4 tháng hay là chờ bờ thỉnh 4 tháng để cúng thuốc, tỳ kheo ni không có bệnh thì nên thọ. Nếu thọ quá 4 tháng đó thì phạm ba vật đề, trừ trường hợp là thường thỉnh, thường xuyên nó thỉnh, thỉnh lại, cánh thỉnh là thỉnh trở lại, ngưng đờn thỉnh trở lại, thỉnh suốt đời tận hình. Tận hình thỉnh giả là cái suốt đời, tận hình là suốt đời nha. À, tận hình thọ là thọ suốt đời, tận hình thỉnh là thỉnh suốt đời. Giới 33, nếu tỳ kheo ni đến xem quân trận hay là quân đội để mà dàn trận, phạm ba vật đề trừ khi có nhân duyên. 34, nếu tỳ kheo ni có nhân duyên đi đến trong quân trận hoặc là 2 đêm 3 đêm quá thời gian đó, phạm ba vật đề. Đó là chúng ta những cái giới mà chúng ta học bữa nay. Thì cái giới thứ 27 phải không, là tiền thực với hậu thực. Đại chúng coi cái văn tiền thực với hậu thực, hai chỗ nói là thực tiền thực hậu á. Cái này nó là tiền thực hậu thực, hai chỗ để là thực tiền thực hậu là bữa ăn trước và bữa ăn sau. Mà bữa ăn trước là tại vì nếu mà nó thời thực, đại chúng nhớ chúng ta là thời thực là khoảng thời gian nào được ăn? Mặt mặt trời mọc nha. Nếu mà nó tôi ăn ngọ đó thì không có vụ mà nó chừng 3-4 giờ khuya thức dậy ăn cũng không được nha. Nhớ, thành chúng ta học luật thì căn cứ theo tinh thần của Phật chế luật thời xưa, chứ không có nói theo bây giờ là cứ nửa đêm giờ tí canh ba không có, nó vụ đó qua cái ngày khác là cái không giờ. Thì cái đó là khoa học bây giờ, chứ hồi xưa thì lấy cái minh tướng xuất hiện để mà làm một cái ngày khác, đó là cái minh tướng á. Rồi giả như minh tướng bữa đó là không có xuất hiện mà may bảo rồi, và lấy cái gì để mà làm cái điểm là coi cái bàn tay thấy chỉ. Nhưng cái bàn tay mà nó không thấy chỉ rồi ta lấy cái gì nữa? Phật đưa ra lấy gì? Phân biệt được lá vàng lá xanh ở trên cây. Nhớ nha, cái đó là cái những cái từ mà cách mà tính của trong luật á. Anh nói là 6 giờ mặt trời mọc, mà giờ 6 giờ mây không mưa rồi sao không thấy mặt trời? Thì là nhìn cái bàn tay thấy chỉ tay, rồi lấy cái đó là làm ranh giới. Rồi là không có cái đó nữa thì lấy phân biệt được lá vàng lá xanh. Đó là trong trong cái từ của luật học á. Thì cái thời thực là từ mặt trời mọc cho đến đúng trưa, đó là thời thời thực đó. Rồi sau đó là thuộc về phi thời thực. Mà phi thời thực này là từ sau ngọ cho đến mặt trời mọc bữa sau. Cái ranh giới mặt trời mọc đó là phi thời. Thành chúng ta không thể là khuya ăn nữa là tôi ăn ngọ nó không trúng. Rồi ai cũng nói ăn ngọ là mình cũng phải biết là nó phi thời thực, đó là những cái nước mà những cái trái cây, những cái nước trái cây. Thường thường này nhắc đi nhắc lại là cho nhớ. Ví dụ như ngó sen nè, nấu nước ngó sen đó là coi là cái là một trong 8 thứ nước. Hay là nước mía, nước nho, những nước trái cây mà ép lại táo mà để cho nó trong. Nhớ, để cho nó trong, cũng có thể nước cam được, mà để cho nó trong, chứ là có cái có lợn cợn trong đó thì không bao giờ uống. Thành là chúng ta phi thời, mà sữa thì không không nằm trong cái nước phi thời Phật cho, mà nó thuộc về gì? Thất nhật dược. Nên đó là nói về sữa. Thành chúng ta phi thời nó đúng nghĩa là không được uống sữa, không được uống bột. Chứ nhiều người nói là phi thời uống nước cơm nè, nước cơm mà nó chắc ra đó, nó lền lền đó, là cái đó nó cũng có thể là uống phi thời được không được. Nước mà nước trong mới uống phi thời. Còn tùy theo cái duyên của mình sao không được, phải hiểu luật thì mình hiểu cho nó rõ, rồi chúng ta tùy theo di du mà thực hành. Thì tiền thực hậu thực, tiền thực là bữa ăn trước và hậu thực là bữa ăn sau. Đó là một cách giải. Cách giải thứ hai là tiền thực là cái bữa ăn sáng cho tới khoảng có 10 giờ, 11 giờ. Rồi bữa ăn sau đó là từ 11 giờ tới 12 giờ. Cách thứ ba giải đó là nếu mà hậu thực là sau cái giờ ngọ. Ngay sau cái giờ ngọ là tiền thực, đó là trước cái bữa ăn, trước cái giờ ngọ. Đó là nhiều cái cách giải nha. Thì chúng ta đi hiểu phần đó về cái duyên khởi trong cái giới này. Là nếu mà nó một hôm là có một cái người bạn thân với tỳ kheo Bạc Năng Đà, muốn cúng dường cho Bạc Năng Đà với cái hàng tỳ kheo, cái ông quan mà bạn thân á, thì mời hàng tỳ kheo. Hàng tỳ kheo trưa ôm y bát đến cái nhà của cái ông mời đó, bạn của Bạc Năng Đà. Bạc Năng Đà sáng ngày ông ăn rồi ông đi mất. Ông đi mất rồi. Ông hứa với người ta ngay chỗ đó, nhưng mà tăng chúng lỡ nó chờ hoài, mà cái ông chủ nhà này, cái điểm chính là chờ Bạc Năng Đà đến ông mới dọn ra, dọn những thức ăn ra, mà Bạc Năng Đà chờ hoài không có. Gần tới trưa, gần tới ngọ rồi, Bạc Năng Đà mới đi về. Tại ông ăn cái chỗ, đi chỗ khác ông ăn rồi, cái ông ở ông tà ông chơi, gần tới ngọ rồi ông mới chạy lại cái nhà của có người bạn thân đó. Thì hàng tỳ kheo này cứ ngồi đó chờ hoài ông chủ nhà. Cái điểm chính là ông muốn cúng cho Bạc Năng Đà. Những cái hàng tỳ kheo này phụ thôi, mà có Bạc Năng Đà mới dọn những thức ăn ra mà Bạc Năng Đà chưa đến. Thì khi mà Bạc Năng Đà đến thì gần tới ngọ, một số hàng tỳ kheo ăn không no, một số thì không dám ăn, sợ là quá ngọ nó tội. Đó là Phật cấm. Cấm đó là trước bữa ăn tiền thực á, trước bữa ăn ngọ. Rồi là sau bữa ăn ngọ là tỳ kheo Bạc Năng Đà có một ông quan, ông mới sai sứ giả đem trái cây dịch vào trong chùa để mà cúng cho hàng tỳ kheo, mà ông dặn phải giao tận tay Bạc Năng Đà, và Bạc Năng Đà mới chia cho hàng tỳ kheo. Thì khi mà 10 giờ Bạc Năng Đà ông ăn rồi, ông đi dạo mất. Cái ông sứ giả này ông đem trái cây đến tìm Bạc Năng Đà hoài, ngồi đó chờ. Bạc Năng Đà không có thì không có trao cho ai cho cúng dường chúng tăng được. Rốt cuộc quá ngọ, chư tăng không được ăn, coi mất ăn. Mình bây giờ thì ăn được phải không? Ăn không được thì phải để dành ngày mai ăn. Cách đêm là không được ăn, như hôm trước chúng ta học tàn túc thực á, bữa nay để dành ngày mai không được. Thành rốt cuộc cái trái cây này chư tăng không được ăn. Thành đó là cái duyên khởi mà Đức Phật đưa ra cái giới trước và sau. Sau rồi là có một cái thời gian á, là cái bộ khác nha. Tứ phần thì nói tới đây chứ không nói gì thêm. Mà có cái thời gian khi Đức Phật ở mà thành La Duyệt á, thì một số tỳ kheo sau những bữa ăn là đi ra ngoài không dặn cho những người khác. Tới ngày Bồ Tát thì kiếm những vị tỳ kheo đó chờ hoài không có, mà tỳ kheo trong lục quần chưa về, mà không biết đi đâu. Thầy nên cái sự Bồ Tát làm yết ma nó trễ nải đi. Thành Phật mới đưa ra phải là dặn là chúc thọ những người ở lại. Hay là nó có chỗ chúc thọ bằng cách đó, là cái người trong phòng của mình, hai người gần mình nhất, đó là dặn lại nó tu đi đâu chỗ đó này kia, là ta biết. À, cái ý nghĩa của chúc thọ, ví dụ như mình chúc thọ người kia, mình đi ở phía đông mà lại mình đi phía tây thì chúc thọ nó bất thành. Nhớ đó là bất thành. À, còn trong này thêm cái thời gian khác là có thể Phật khai ra. Thế những cái thời gian khác là thời gian gì? Thời gian bệnh. À, bệnh là có một tỳ kheo bị bệnh đi, đã nhờ đàn diệt nấu cháo. À, nấu cháo nhưng đến giờ là mà không dám ra, tại Đức Phật cấm hàng tỳ kheo trước bữa ăn và sau bữa ăn không được đi ra ngoài. Đức Phật cấm rồi không dám ra mà lấy súp nữa, thì Đức Phật khai cho trừ bệnh thì được đi ra. Hay rồi khi mà hàng tỳ kheo may y nào thiếu chỉ, thiếu kim, thiếu đồ, tiến ra ngoài đi kiếm mà cũng không dám đi, Phật khai cho là làm y. À, rồi là khai cho cái khi là thí y, ta cúng y ở ngoài đó, ta cúng cũng không dám nhận, Phật khai những cái trường hợp này được đi ra ngoài. Nhà đó là cái giới, mà cái điểm chính cái giới này Đức Phật muốn hạn chế hàng tỳ kheo, coi như là bớt những mà tiếp xúc ở ngoài cực chẳng đã, là khi bệnh, khi mai y, khi thí y vân vân, những cái thời gian đó thôi, chứ không có đi mà cho hàng tỳ kheo mà thường xuyên đi dạo trong xóm, trong cách này cách khác. Cũng như là ca lu đà di khi ăn rồi cái đi vô xóm rủ những người kia họ đánh cờ, mà ca lu đà di đánh cờ rất giỏi, cái bàn nào cũng là ăn đó. Hay mấy người kia nó hàng tỳ kheo đi vô làng chỉ khất thực thôi, chứ mà vô làng mà đi dạo trong đó đánh cờ nó làm người ta thua, ta đánh không có lại, thì tới Phật mới cấm. Hay nhớ hay là cái trong này cái yếu tố phạm giới đó, là thứ nhất là mình nhận lời mời trước của người kia, thứ hai là ăn thời trước và thời sau, thứ ba là không dặn lại, bốn là không có duyên cớ đặc biệt gì mà mình đi vào làng, năm là vào cổng thành. Những cái trường hợp đó coi như là phạm trong cái giới này. Vậy là trong cái phần này mới nói là nếu tỳ kheo ni có các tỳ kheo ni khác là gặp các tịnh nữ ở chung, khi gặp việc cần vào làng xóm phải dặn lại tác bạch hoặc xin phép rồi mới ra đi, để người khác khỏi tìm kiếm. Nếu thí chủ có mời chúng tăng ăn, mình đi có dặn thì khỏi lỗi trái hẹn thất hứa, khiến người chờ đợi xin phiền não. Thí dụ như của mình, mình ta chờ mình hoài mà rốt cuộc là mình không có đến, hoặc giả là mình đến trễ nhưng người khác họ đợi, là cái đó thấy có tội nha. Hoặc giả họ mất ăn như vậy là cái tội đó tội rất lớn. Thì đó là cái giới thứ 27. Rồi qua cái giới thứ 28 à. Nếu tỳ kheo ni trong nhà ăn có cái bảo vật mà cưỡng lại mà ngồi phạm ba vật đề, thì cái này thầy nói cái duyên khởi của bộ căn bản á. À, cái bộ tứ phần thì nó thường thường thôi. Còn bộ căn bản có nói cái chuyện mà có một anh chàng bán hương, mới cưới vợ về. Khi mà cưới vợ về mấy ngày sau, sáng ngày ra mở cửa tiệm, mở cửa tiệm là dục tâm khởi lên, thì cái ông đóng cửa tiệm lại, ông về tại nhà vì vợ mới cưới mà. Cái thì ca lu đà di sáng ngày ôm mình báo thì khất thực, mà ca lu đà di là biết coi tướng coi đồ nó giỏi lắm. Ca lu đà di mới ôm mình bác ra nhìn vô trong cái quán hương, cái tiệm hương ông kia, sao ủa thấy ông này mới mở cửa mà giờ xong đóng lại rồi, ông khóa cửa lại rồi. Thì ca lu đà di mới nghĩ biết ông này cái dục tâm khởi lên về làm cái việc là vợ chồng với vợ ông, thì ca lu đà di muốn phá đi đường tắt về trước, trước vô cái nhà ông này ngồi trước đó, nó pháp cho bà vợ cái ông bán hương này coi. Thì ông bán hương về tới nhà cái mất hứng, tính về nhà làm cái việc đó mà rốt cuộc thấy ông tỳ kheo ngồi,
hay nói thuyết pháp cho vợ mình không vui rồi thì mới là thúc bà vợ đem những thức ăn để mà cúng dường Ca Lu Đà Di, cúng dường cho ông này ông đủ cho ông đi cho rồi đi, ông ăn rồi ông đi. Mà Ca Lu Đà Di mới là quán sát biết cái dục tâm ông này chưa hết nên ăn rồi còn ngồi đó chưa chịu đi. Ông này ông tức quá ha, ông nói tỳ kheo gì mà ta cúng mà ăn rồi mà cũng không chịu đi, ở đây làm hư việc nhà ta hết. Tới tay Phật, Phật mới cấm ha. Thì trong cái giới này tại sao nó nhà ăn ha, thì trong luật mới giải thích là cái người nam là món ăn của người nữ, người nữ là món ăn của người nam, mà để nó có thực ra là trong cái dục lạc nó gọi là cái món ăn, nó gọi là thực gia. Có bảo vật ha, cái bảo vật này là có là căn cứ vào trong cái thất bảo chuyển luân thánh dương. Một trong cái bảo đó là có nữ bảo ha, là có người nữ là cái một cái món báo trong cái chuyển luân thánh dương ấy. Hay là cái bảo này là có những cái đồ quý ở trong nhà, trân bảo là lưu ly sa cừ mã não vân vân, nó chỉ đó ha. Thì tóm lại cái giới này là trong cái nhà của người thế gian mà có vợ chồng họ có cái sự mà thực hành của sự dục lạc của cái việc của người thế gian ha, thành hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni coi như là để mà tránh ba cái vấn đề đó ha. Tại vì thế gian họ sống phải có cái sự mà cái ngũ dục trong này họ mới sống được. Đó là nói về cái nhà ăn nha. Thành mình là nếu mà không học đâu có cái thực gia này mà khó mà để giải thích cái này. Đó là để nán là cái nhà thí chủ. Thì cái nguyên nhân mà cái phạm giới thì mà giải thích mà nó thêm nó rộng hơn là nó ăn nó có bốn thứ. Một là xúc thực nè, hai là đoàn thực, ba thức thực, là thứ tư nữa là tư thực. Nếu mà nó xúc thực là xúc chạm với nhau, nó quên đói thì cũng là cái món ăn. Tư thực là những cái suy nghĩ. Đoàn thực này là ăn từng miếng từng giác như mình ăn nó đoàn thực đó. Còn thức thực đó là cái mà của cái tư tưởng. Ví dụ mình mê nghiên cứu một cái gì, mình suy tư một cái gì, quên đói quên nở. Hay là nó mình buồn mình vui cũng là nó là quên đói cái vấn đề. Quên ăn đi. Tại nó ăn nó có bốn thứ vậy: xúc thực, đoàn thực, thức thực và tư thực. Rồi còn trong cái sự tu của mình có thêm cái gì thực nữa? Hả? Thiền diệt thực. Có khi mình ngồi thiền nhiều người nhập định ở cả tháng, hai tháng là cả năm không ăn. Nó nhập mà nó nhập về kim căn định là diệt tận định, đại chúng nhớ. Chính cái đó cái là cũng là cái món ăn. Còn mình không có cái gì hết là tối ngày lo ăn cái đoàn thực hoài nha. Hết cái món này ăn món cái khác mình ăn bằng miệng. Thì ăn bằng miệng thì coi như là nó thì làm sao mà nó mình tư thực hay là thức thực hay là thiền duyệt thực hay là gì đó. Thì mấy cái đó là cái mà nó cao thượng hơn. Thì cái này trường hợp mình làm việc mà không có hài lòng hay vui của cái đối phương mình đến, thành ở trong này giờ dùng chữ là cưỡng. Cưỡng là mình ngồi miễn cưỡng, ngồi dai. Thì cái tinh thần đó là phạm ba vật đệ. Mà tánh cách mà có cái ý mình làm trở ngại việc của người khác. Rồi là về cái phẩm tướng là biết đó cái nhà ăn. Thứ nhất là biết đó là đó là nhà ăn. Nhà ăn tất nhiên là nhà mà có nam nữ họ còn sống vấn đề dục lạc. Thứ hai là mình biết rõ như vậy. Thứ ba là mình cưỡng ngồi. Rồi thứ tư là không có người khác ngoài vợ chồng của người đó thôi. Thứ năm là duỗi tay ra không có tới cửa, tại vì Ca Lu Đà Di này ổng ngồi hai cái giới mà này nó gần với nhau, một cái là có ngồi chỗ phức, một cái ngồi chỗ trống. Ổng ngồi đây là ổng ngồi ngoài chỗ trống để mà nói pháp cho cái bà vợ của cái ông bán hương này. Đó là cái giới này. Còn cái giới sau có một cái điểm giống nhau nhưng mà có khác nhau là ông Ca Lu Đà Di này, kỳ sau ổng cũng làm cái dạng đó nữa. Cái dạng đó mà kỳ sau là ổng, Đức Phật cấm mới ngồi chỗ trống rồi, thì ông ngồi vô nhà cái vợ ông bán hương này, ông ngồi sát cái mí cửa, khép cái cửa lại. Nghe thầy ông bán hương này, ông về định là làm cái việc đó mà về cái kéo tay vợ vô trong phòng, nghe người tớ gái nó có một tỳ kheo ngồi sát cửa kia mất hứng. Nghe mới là đó là cái giới mà chúng ta sắp học tới, hay ngồi cái cửa khuất, nghe là bình xứ á. Thì giới này nếu có tỳ kheo nê khác cùng đi, nếu có người thứ tư hiểu biết, nếu có người khách khác mù không điếc hoặc bị tai nạn không phạm, thì nếu mà trong đó mình ngồi có những cái người khác á, thì coi như là không phạm cái điều này. Đây là chỉ có hai vợ chồng người ta về thập tụng. Nếu mà đó là nhà có người mà đoạn dâm dục, hoặc nhà thọ bát quan trai, hoặc đang có người tôn trọng ở đó, hoặc nhà có nhiều người vô ra, đều không phạm. Đó là trong thập tụng nha. Tại cái nhà này, cái nhà ăn mà có hai vợ chồng người đó mới gọi là nhà ăn. Còn cái nhà mà có nhiều người ra vô, hoặc và cái ngày đó là cái ngày mà thọ bát quan trai, tại thọ bát quan trai là cái nhà đó vợ chồng kiên cử, đều không phạm. Hay là có người mà tôn trọng, có người mà lớn ở trong đó thì họ không có nghĩ vấn đề mà dâm dục trong đó. Trong tăng kỳ, về bộ luật tăng kỳ, nếu nó có nhà toàn là phụ nữ thì không phạm. Nếu toàn phụ nữ không thì không có, không phải là nhà ăn nha. Nhớ nói nhà ăn đây là có nam có nữ trong đó mới gọi là nhà ăn. Rồi bộ căn bản, nếu mà biết rõ người chủ không có dục tâm thì cũng không phạm. Đó là cái bộ căn bản. Thành ra nó phạm ở đây là cái anh chàng bán hương này là cái người mà có dục tâm khởi lên. Tỳ kheo ni không có việc gì thì không nên tới nhà cư sĩ, dầu có việc phải vào nhà họ cũng không nên ngồi lâu trở ngại công việc của họ, khiến người ta phiền não chê bai. Phải biết thời vụ, xem nét mặt của người, thừa cơ mà tấn hay là thối, sao cho khỏi phiền người, khỏi phá hỏng duyên tốt của họ. Có 9 trường hợp ta không nên vào nhà cư sĩ mà ngồi. Trong luật có đưa ra có 9 trường hợp à. Còn trong cái tứ phần á, thì 9 việc sau đây thì không nên nhận làm thí chủ nếu chưa nhận. Còn nếu mà đã nhận thì đến nhà không nên ngồi. Trong luật tứ phần đưa ra nha. Thứ nhất, mà nếu mà thấy tỳ kheo không hoan hỷ đứng lên, khi mà tỳ kheo ni hay là tỳ kheo đến nhà ta mà cư sĩ họ không đứng dậy họ chào, họ coi thường như vậy thì mình không nên đến, không nên mà tiếp xúc với họ. Thứ hai là họ không hoan hỷ làm lễ. Không hoan hỷ làm lễ này là cái tinh thần của cái người thời Đức Phật mà nguyên thủy nha. Một cái vị cư sĩ gặp hàng tỳ kheo ni là đầm làm lễ đó. Đó là sự cung kính. Mình thấy đó, có khi người con xuất gia về cha mẹ đảnh lễ. Cái cảnh, những cái hình ảnh này là đẹp của ở bên nguyên thủy đại chúng thấy. Thành người cha mẹ kia đảnh lễ không phải đảnh lễ cái người con của mình, mà đảnh lễ cái y của tỳ kheo, nhớ. Chứ không phải họ đảnh lễ cái đứa con họ đẻ ra. Thành bên là nguyên thủy còn giữ được cái truyền thống nó hay. Thứ ba là họ không hoan hỷ mời ngồi. Mình đến nhà họ mà họ không hoan hỷ, họ không mời mình ngồi hết á. Thứ tư là không vui khi tỳ kheo ngồi, nhưng mình thấy cái sắc mặt họ không vui. Thứ năm là có nói điều gì họ không ưa nghe. Thứ sáu là tỳ kheo cần các thứ y phục ẩm thực mà khinh mạng họ không cúng. Mình đến mình xin, mình nó cần những cái thứ đó mà họ không cúng. Thứ bảy là có nhiều mà họ cho ít.
Thứ tám là có đồ tốt họ cho xấu. Thứ chín là cho mà không có sự cung kính. Thì chính cái điều đó thì hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni không đến đến nhà bạch y, cũng không có thân hậu với họ. Nhớ, tại vì chúng ta thường thường giữ cái cương vị là nhất tăng đáo nhất Phật lai, mình đến là họ vua quý với kính, mà mình đến thì họ coi như mình là quan gia, đến đây mà xin xỏ, đến mà họ phiền phức như vậy thì mình tránh né mất cái giá trị của mình đi. Mình tới đến đâu là trời người cung kính, mà ứng cúng là nhận của nhân thiên cúng dường. Thành ra đây thì chúng ta tạo cái như thế nào mà có sự mà cung kính đi đâu, tao kính quý ấy. Thì cái này nó đưa ra có chín cái điều kiện này, mình đừng nên đến gần gũi họ. Chứ nhiều cái họ thường đó, họ coi những cái hàng tỳ kheo rất là thường. Mình đến họ rồi họ thành mới có cái vấn đề mà là úp bát đó. Cái từ úp bát là phú bát, nhớ chưa? Trong cái yết ma có phú bát, mà đối với cái phú bát là có cái yết ma học gia. Với hai cái yết ma này nó khác nhau. Một cái yết ma là phú bát là mình trị cái người cư sĩ không cung kính hàng tỳ kheo. Thì trong cái yết ma nó để một ông cư sĩ khi mà là ổng làm những cái thức ăn cúng dường, mà khi mà tỳ kheo đến nhà ổng này, ổng cật vấn đủ thứ. Nếu mà tỳ kheo nào mà trả lời mà ổng vừa ý ổng, nhanh nhẹn là có học giỏi rồi, tự tay ổng xớt bát, tự tay ổng cho thức ăn rất là ngon. Còn những cái tỳ kheo nào mà trả lời mà không vừa ý ổng thì ông xớt những cái đồ ăn dở đi. Một thời gian như vậy hàng tỳ kheo không ai đến hết á. Mà ổng nguyện là mỗi bữa như vậy sắm thức ăn để cúng dường hàng tỳ kheo. Ổng hỏi như vậy hàng tỳ kheo tiếc chán không đến nữa, thì trở về thưa Phật. Thì Phật nói mấy ông cứ yết ma phú bát là úp bát không lại nhà cư sĩ đó nhận. Thì sáng ngày ổng làm thức ăn đồ đầy đủ hết, ông chờ hoài tới trưa không có thầy nào đến. Không thầy nào đến cái ổng chạy lên Đức Phật, ổng thưa, ổng nói bữa nay sao hàng tỳ kheo không ai đến nhà của con mà nhận thức ăn á, còn nguyên hết. Thì Phật nói là hàng tỳ kheo đáo yết ma phú bát rồi. Phú bát tất nhiên là úp bát là không có nhận thức ăn của ông nữa. Tại vì ông mỗi lần tỳ kheo đến thì ông coi thường với ông, cật vấn đủ thứ này, và hàng gì tỳ kheo chán ông quá không đến nữa. Cư sĩ mới nói con làm sao, thì Đức Phật chưa trả lời. Đức Phật nói ông lại cái chỗ tỳ kheo ngồi chỗ kia kìa, ông hỏi về cái ý nghĩa của muối. Muối thì cái ông cư sĩ này đến hỏi thì ông tỳ kheo kia trả lời đủ thứ, nào là muối đen, nào là muối trắng, muối đỏ, muối mấy thứ này kia nọ, nguyên thiên vậy. Cư sĩ nằm trở lại cho Phật. Phật nói sao ông hỏi ông tỳ kheo cái gì muối? Ông nói nó tỳ kheo là rất là thông minh, nha, rất là thông minh, là trả lời đủ thứ như vậy con rất hài lòng. Rồi Đức Phật mới kêu ông là ông hỏi ông tỳ kheo ngồi chỗ góc kia về ý nghĩa muối nữa coi. Thì vị ông cư sĩ là lại hỏi ông kia, nó tu biết ông là ông cư sĩ mà ông làm khổ nhà hàng tỳ kheo nhiều quá, ông kinh thường hàng tỳ kheo vậy. Muối là muối cho họ nghĩa gì nữa. Rồi ông này ông trở lại cho Đức Phật. Đức Phật hỏi ông đó, trả lời ông tỳ kheo này ông dốt lắm, ông không biết gì hết á, hỏi muối ông là muối chứ không biết gì. Đức Phật nói chính tỳ kheo chứng qua la hán, tỳ kheo mới trả lời ông rồi đó là chứng qua la hán. Còn tỳ kheo mà đầu tiên mà trả lời ông đó mới tu mấy ngày. Cư sĩ ông nghe nói vậy ông giật mình. Rồi mới là con phải làm sao. Rồi Đức Phật nói giờ nếu mà ông muốn mà hàng tỳ kheo mà
giải kiết ma phú bá. À, thì ông về nhà, ông tắm rửa sạch sẽ, ông làm những cái thức ăn, rồi là cung kính trong nhà ông này kia nọ, đến đảnh lễ hàng tỳ kheo, nói lại cái sự ăn năn hối cải ông, thì tăng sẽ giải yết ma phú bát cho. Nhớ. Còn Đức Phật còn nói thêm nhận hàng tỳ kheo nó giả như mà cái hàng cư sĩ kia mà đến chùa nghe nó hàng tỳ kheo phú bát úp bát không đến nhận thức ăn gì đó, ông nói vậy càng tốt, từ đây về sau tôi khỏi tốn. Nên Đức Phật nói nếu mà cam cư sĩ nói vậy thôi đừng úp bát nha, hàng tỳ kheo đừng úp bát, nếu mình úp bát như vậy là hại người kia, họ có cái tâm như vậy rồi thì mình không úp bát. Thì nhớ Đức Phật muốn đưa ra để mà sách tấn trị ông cư sĩ này đừng có tâm ngã mạn đối với hàng tỳ kheo, chứ ra họ mà nói vậy rồi thì mình đưa họ xuống vô cái hố sâu. Nhớ kỹ vấn đề đó là nói về phú bát. Phú bát là úp lại không nhận, tại vì là hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào chúng ta làm cái ruộng phước cho những người cư sĩ kia họ gieo vào, mà giờ mình không cho họ gieo nữa, tất nhiên họ họ đâu có điều kiện mà họ tạo cái phước đó, là cái ý nó như vậy đó, là nói về phú bát. Còn nói về cái yết ma thứ hai còn liên quan á, là cái yết ma học gia. Hôm trước thầy cũng nói là cái học gia là chứng từ cái quả nào đến quả nào học gia, sơ quả đến đệ tam quả. Học gia là cái nhà còn học, mà đệ tứ quả là cái vô học. Là vô học là không còn cái gì để học nữa. Tại sao? Tại vì cái kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi họ dẹp hết, họ đã dẹp rồi không còn cái gì học nữa. Tại vì cái thinh văn thì có hai cái hoặc, đó là kiến hoặc và tư hoặc, mà khi họ chứng được cái hai cái hoặc đó rồi thì thôi không còn cái gì để họ dẹp nữa, chứng qua la hán mà nhập niết bàn. Còn hàng Bồ Tát thì còn những cái hoặc nào? Hàng Bồ Tát ngoài cái kiến tư hoặc đã dẹp rồi, rồi còn tiến lên gì nữa? Trần sa hoặc và vô minh hoặc. Nhớ còn hai cái hoặc mà nó lớn ha, thì là trần sa hoặc là cái hoặc nó như là cát bụi, nó rất nhiều. Cái đó là cái quả vị của Bồ Tát. Khi mà cái quả vị Bồ Tát là trần sa hoặc nó dứt rồi mà tiến thêm một bậc nữa lên Phật quả, đó là gì? Là vô minh hoặc. Nó vô minh hoặc đó là thuộc về cái thánh. Còn kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc đó là bậc hiền. Nhớ nha, nó bậc hiền. Rồi còn bậc thánh á, vì đoạn dẹp được một phần vô minh thì cái pháp thân này hiện bài là từ sơ địa trở lên đến thập địa. Ha, thì trong cái Bồ Tát giới về Đại Thừa mình thấy nó phân biệt nó rõ, đại chúng phân biệt rõ. Nó có 52 địa vị hiền và thánh. Ha, từ cái thập tính, nha, thập tính còn thì thuộc về ngoại phàm đó, 10 cái điều chưa vào trong cái địa vị hiền nha, còn ở ngoài cửa thôi, kêu ngoại phàm đó, là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là 40 địa vị. Thập địa là dẹp vô minh, đó là 50 địa vị đẳng giác và diệu giác, trải qua 52 địa vị hiền và thánh. Thành 52 địa vị này phải trải qua tu vô lượng kiếp, A Tăng kỳ kiếp, chứ không phải là thời gian nữa. Tu chứng A-la-hán rất dễ, kiến hoặc tư hoặc dẹp chứng A-la-hán. Còn mà tiến lên Phật quả, thành Đức Phật thường nói ta vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Mà nói cái đoạn mà trong Kinh Pháp Hoa này, chúng nhớ Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Trí Tích đó, mới hỏi ai mà có căn cơ mà mau chứng được cái Phật quả. Thì trả lời là có con gái của Long Dương đó, là mới 8 tuổi. Thì Xá Lợi Phất với Trí Tích mới nói là mà sao mà dễ dàng như vậy. Nó mới nói rằng là Đức Phật đã từng nói khi mà lên quả Phật như vậy mà trải qua vô lượng kiếp, cũng như trên đại địa, cái chỗ nào mà cắm cái dùi xuống đều có cái thân hành Bồ Tát đạo bỏ cái thân đó, như vi trần như vậy. Mà tại sao cái cô gái mà thuộc về con rồng cái nữa mà có 8 tuổi mà thành Phật nha, không tin được. Rồi mới nói là người nữ có 5 điều chướng, phải không? Không được làm chuyển lưng thánh dương, ma dương, cho đến không được làm Phật. Mà làm sao cái này, khi mà nói vừa dứt lời vậy, cái là long nữ kia hiện lên, hiện lên cái đem cái hạt châu, nhớ đoạn đó chưa, ai tụng kinh rồi pháp qua rồi nhớ đó, đem hạt châu dâng Đức Phật. Đức Phật nhận liền. Thì cái long nữ này mới nói với Trí Tích với Xá Lợi Phất, ngài có thấy Đức Phật nhận hạt châu tôi dâng mau không? Ông nói mau. Hai ông đem cái thần lực của hai ông mà coi tôi thành Phật nha. Hay nhớ trong tích tắc. Nhưng mà nhớ nhớ kỹ nha. Trước khi thành Phật, từ cái thân nữ chuyển thành thân nam rồi mới thành Phật. Ông Phật nó nói rõ ràng thân nữ không có thành Phật. Nhớ không có thành Phật. Ngay cái thân nữ thành chuyển thành thân nam mới thành Phật. Hay nhớ có nhiều người mà tu mà nói cái trật cái chỗ này nha. Nói người nữ niệm Phật không có sanh cực lạc được, tại cực lạc không có người nữ. Nó trật nha, mấy cái đó nó trật dữ lắm. Nó thành chuyển thành thân nam. Thành ta nói là cái người nữ tu so với người nam cũng phải thua một kiếp à. Phải không? Cũng phải chuyển thành thân nam mới thành Phật, chứ đâu có chuyển thành từ thân nữ liền. Dầu có long nữ kia nó chuyển, mà chuyển trong tích tắc cũng là cái một cái thân. Thì đó là nó là có 5 cái điều chướng vậy. 29. Hồi nãy là ngồi với cái chỗ trống, bây giờ ngồi cái chỗ khuất. Cũng hơi giống giống ấy. Nếu tỳ kheo ni trong nhà ăn có bảo vật, ngồi chỗ khuất và bạm ba vật đề tại bình xứ cái kia này, đây là không nói cái bình xứ, mà cái giới này, giới 29 là ngồi cái chỗ khuất. Thì cái việc cũng giống như nãy Ca Lu Đà Di về cái ông ngồi, ông khép cái cửa lại. Thì cái ông chàng bán hương về đâu có thấy ổng đâu. Về nắm tay vợ rồi dẫn vô trong mấy cái nghe người tớ nói, cái ông mất hứng đi. Ông nói cái ông thầy này ông làm phá cái sự hạnh phúc của ta. Nên là Phật cấm. Đó hai giới là hơi giống giống nhau. Qua cái giới 30. Nếu tỳ kheo ni riêng cùng với nam tử ngồi nơi đất trống phạm ba vật đề, cái này nó khó nha. Thì vợ trong bên tỳ kheo á thì có liên quan đến cái giới này. Bên giới tỳ kheo là Đức Phật cấm tỳ kheo không được với ngồi với người nữ nói chuyện ở ngoài đất trống, ở ngoài là trống á. Thì bên tỳ kheo thì có cái hai giới bất định mà thuộc về cái không có liệt vào trong ba vật đề này. Nên là hàng tỳ kheo cùng với người nữ ngồi cái chỗ khuất, chỗ có thể hành dâm. Rồi hàng tỳ kheo ngồi nơi cái chỗ trống, mà không phải là ngoài đất trống, mà trong nhà không có đóng cửa. Tại vì cái giới bất định thứ nhất của hàng tỳ kheo là Ca Lu Đà Di vô nhà trai U Đà Di rồi khép cửa lại nói pháp. Rồi lần thứ hai Đức Phật cấm rồi thì Ca Lu Đà Di vô nhà nói pháp mà mở cửa ra, chứ không có đóng cửa. Thì cái đó nói đều thuộc về cái bất định. Mà nếu đóng cửa thì có thể là phạm ba la di, có thể tam tàng là ba vật đề. Còn nếu mở cửa ra chỉ là nghi là phạm tam tàng với ba vật đề thôi, chứ không có không có ba la di được. Còn cái giới này là tỳ kheo ni ngồi với người nam mà ở ngoài đất trống, thì cũng như là cái giới của tỳ kheo, Đức Phật cấm tỳ kheo ngồi ngoài đất trống với một cái người nữ, dầu đó là ngồi nói pháp. Thành là cái người xuất gia trong đại chúng cũng nhớ, thường thường nói Đức Phật ưa nhắc là cái phá kiến nó nặng hơn cái phá giới nó rất nhiều. Do đó dầu có mình ngồi ngoài đất trống mà không có cái tâm ý gì, nhưng mà thật sự những người khác họ nhìn vô họ thấy cũng khó mà chấp nhận. Một cô tỳ kheo ni chẳng hạn, rồi ngồi nói chuyện với một cái ông thanh niên, ông sinh viên chẳng hạn, hay là đôi khi à, mình vô chùa thấy cái phòng khách mà hai ba lần như vậy, mình tới chùa mà gặp cái sư cô đó cũng ngồi nói với ông sinh viên đó, mình thấy hai ba lần là đôi khi mình cũng có cái tâm mình nghi, thấy không? Giàu quá chân thật nhưng mình cũng nghi. Hay là cái chị em anh em ngồi đó nói mà hai ba lần mình chưa biết, mình đi tới đó mình thấy vậy mình cũng nghi ha. Thành cái đó là cái nghi ngờ, cái việc đó là việc đó cũng không có ha, không có hay trong này ha. Thì đây là Phật ha, Phật cấm cho cái người mà khác phái mà ngồi nói chuyện ha, cái yếu tố mà phạm giới ha. Thì cái duyên khởi thì các cái bộ cũng nói chung chung ha, nữa là tôn giả Ca Lưu Đại Di á là tới nhà phụ nữ nọ ha, rồi là ngồi mà cái ngoài cửa tay không có dối tới ha, đó là nên người ta cũng chê nó Phật mới cấm ha. Thì cái yếu tố mà phạm giới đó là người thứ nhất là người nam cư sĩ, thứ hai là chỗ vắng, thứ ba là không có người thứ ba, và thứ tư là duỗi tay là không có tới cửa. Tất nhiên đó là chỉ về cái chỗ trống vậy. Trường hợp đó là trường hợp phạm, còn trường hợp mà không phạm, nếu mà ngồi cái chỗ mà duỗi tay tới cửa, tất nhiên cái chỗ đó là chỗ trống nhiều, người ngoài có thể thấy. Nếu có cô khác đi theo hoặc có người thứ ba có hiểu biết thì có là ba người, còn cái này là riêng ngầu cái người nam nè. Nếu có người khác ở xung quanh cũng không phạm, hoặc nếu có mặt một người không mù không điếc, chứ mù điếc không được nha. Mù mà nói làm gì ta đâu có thấy, điếc mà nói gì ta đâu có nghe, là không mù không điếc. Hoặc mà có người bị đột quỵ té xỉu xuống nghe được cái tai nạn khác thì có thể là mình đến đó mình cứu thì không phạm. Một tăng kỳ có nói nếu tất cả mọi người trong nhà đều là nữ nhân thì cũng không phạm. Nhà cái chỗ đất trống đó hay là trong nhà mà người nữ không, căn bản nói mở lớn cửa ra cho mọi người đi qua đều thấy thì cũng không phạm. À, tỳ kheo ni ở chỗ khuất ngồi với người nam có thể chuốc lấy nghi ngờ của kẻ khác, khiến họ ác miệng phỉ báng, hại cho tam bảo, làm cho người mất tín tâm, tự mình cũng mất uy nghi tế hạnh, khó thoát khỏi tiếng xấu. Con gái ở đời còn phải giữ lễ nghĩa, không ngầu một mình với năm ở chỗ vắng, huống hồ là người xuất gia. Bởi thế Phật dạy các chuyện tiền thân để răn đệ tử. Như thập tụng có nói, Phật dạy các tỳ kheo trong thời quá khứ là có một cái tại vì đó Phật dạy hàng tỳ kheo ni luôn luôn lúc nào đến cái nhà người khác cũng phải giữ cái thể thống của một người xuất gia. Có nơi, có chỗ, có hẳn hoi. Thì trong thập tụng có kể cái chuyện là thời quá khứ có một con chó, nó khi mà con chó đói là đi sang qua cái nhà khác, mà sang qua nhà khác rồi nó vô trong cái nhà mà cái luật của chó chưa có đồ ăn hay gì thì nó để cái đuôi ra ngoài, nó không vô hết cái thân của nó, nó để cái đuôi nó ngoài đi. Trong cái luật thập tụng có kể. Rồi khi mà nó mới vô để cái đuôi ở ngoài nhưng mà bị chủ đánh đập nó thậm tệ như vậy. Mà khi con chó này nó chết, nó xuống dưới rồi nó làm đơn nó kiện Diêm Vương. Nó thập tụng có kể cái chuyện này, kiện Diêm Vương. Rồi là nó kiện, nó nói là ông chủ kia khi tôi đến nhà xin ăn đã không cho ăn mà còn đánh tôi nữa, mặc dù tôi không vi phạm phép tắc của chó. Nó giữ cái phép tắc của chó. Thì cái ông Diêm Vương này ông tò mò, ông cũng không biết phép tắc của chó là gì. Đó giờ ông xử người không chứ không xử chó, mà không biết phép tắc của chó là ra làm sao. Thì cái ông mới tò mò, ông mới hỏi vậy là phép tắc của chó như thế nào. Thì con chó này nó là khi mà ở nhà chủ của tôi á, thì tôi tha hồ mà nó đi đứng khắp trong nhà không có gì hết đó. Nhưng mà khi đến nhà của người khác á, đứng ở ngưỡng cửa mà luôn luôn lúc nào cũng phải để cái đuôi ở ngoài, đó là cái phép tắc của chó. Con chó này trình bày giống Diêm Vương vậy. Rồi mà khi mà nó trình bày ông Diêm Vương, ông Diêm Vương mới gọi cái chủ
mà đánh con chó này chết á, à, mới hỏi. À, thì con chó nó có nói, nó khi đến nhà vậy để cái à, cái đuôi ở ngoài, hỏi cái ông chủ nhà là ông nói đúng như vậy. À, thì cái ông Diêm Vương này ông mới hỏi con chó là muốn phạt cái người kia như thế nào. À, rồi con chó xin cho ông ấy làm quan lớn. Hay là con ông Diêm Vương hỏi phạt ra con chó, nó thôi để phạt cho ông làm quan lớn. À, nếu tới đây mình không biết con chó cho nó tốt quá phải không? Nên là thôi ông Diêm Vương phạt cho ông này trở lên nữa, ông làm quan lớn đi, chứ khỏi xuống địa ngục dở đó. À, thì ông Diêm Vương mới hỏi tại sao mà à, mà mày ghét ổng mà mày kêu là để cho ông làm quan lớn. À, con chó nó mới trả lời, hỏi lý do con chó trả lời. Con chó này nó là hồi xưa khi tôi cũng là một cư sĩ có chức vụ, mà khi lớn lên ở trong thành Xá Vệ, vì làm các nghiệp ác về thân, về lời nói mà phải chịu quả báo sanh vào cái loài chó này. Con chó nó thuộc về cái quá khứ của nó. Nếu mà cho người đầu thai làm có chức quyền á, thì chắc chắn là ông này sẽ làm ác. Mà là ông làm ác như vậy chắc chắn ông phải đẹp đời địa ngục. Nên con chó này nè, chịu khổ sở. Thành nó là tìm cách trả thù, đó là tốt nhất. Chó nói Diêm Vương, thì nhân đây Phật dạy súc sanh còn biết phép tắc, vào nhà người đến cái giới hạn nào nên dừng, huống chi là người mà không biết phép tắc. Bởi thế tỳ kheo ni nên nghiêm giữ quay nghi, đừng để là đại chúng phê bình thì khỏi sinh phiền não, được trú trong an lạc, lìa xa các ác đạo, sớm chứng quả bồ đề. Thì trong thập tụng Đức Phật đưa câu chuyện này để nhắc nhở chúng ta là một cái vị xuất gia thì có cái chừng mực mẫu mực nha. Thành ở trong cái giới trước gần như có cái đoạn mà tỳ kheo ni đến nhà những người khác, rồi phải là có chỗ dành riêng cho tỳ kheo ni người xuất gia mới ngồi, còn không có không ngồi nha. Mà dường như chưa học phải không? Tại vì có cái giới mà tỳ kheo ni khi mà đến nhà cư sĩ kia, chồng ta đi làm việc rồi cái gì, rồi cái chung vô trong cái phòng của người ta, giường của người ta, cái nằm quen thân quá rồi. Với người vợ ở nhà đó, có người vợ ở nhà không mà người chồng đi vắng. Vắng rồi cái là cho chung vô nó nằm. Nằm rồi cái lấy mền đắp lại, người chồng đi về tưởng là vợ của mình chạy vô ôm mà la ôm sùm không đó. Cái đó cái giới dường như cũng thiên ba vật đề mà chưa tới phải không? Dường như chưa học. Thì Đức Phật mới nói là có nằm là đến nhà người khác cũng phải là có nơi có tựa đàng hoàng, hơn nữa là mình người xuất gia. Mà cái đó là trong luật cũng nói rất là cẩn thận nha. Cẩn thận về cái liên quan đến cái đời sống của một cái tỳ kheo ni, về quay nghi đã đành rồi, còn về những đề sinh lý khác nữa. Thì cái đó là cái mà nó cẩn thận. Với 31, nếu tỳ kheo ni nói với tỳ kheo ni khác như thế này: này chị, này em, cùng đi với tôi đến nơi cái làng tụ lạc á, tôi sẽ cho chị thức ăn. Mà tỳ kheo này mà đến tụ lạc đó rồi á, thì rốt cuộc rồi tới trưa mà không có thức ăn, không có ai kêu đem cho thức ăn á, mà còn nói muốn đuổi đi nữa, là chị nên đi, tôi với chị mà ở một chỗ thì không có vui, tôi ngồi một mình thì có thể vui hơn, nói một mình và ngồi một mình có thể vui hơn, nó phạm ba vật đề. Hay vì cái việc đó là nó về muốn đuổi đi, chứ khiển khứ là muốn đuổi đi, phương tiện muốn đuổi đi, chứ không có cái nhân duyên nào khác á. Hay đó là ghét là trả thù, thì cái này cái duyên khởi rồi mình thấy là nó rõ ràng. Khi Phật ở nước Xá Vệ trong cái giường cấp cô độc á, thì có tỳ kheo Bạc Năng Đà rầy lộn với tỳ kheo khác. Khi mà rầy lộn như vậy, Bạc Năng Đà mới tìm cách để trả thù. Một bữa đó mới là kêu cái vị tỳ kheo rầy lộn chung đó làm hòa trở lại, hòa thuận trở lại. Nói giờ thầy đi với tôi lại cái làng đó, ta cho ăn nhiều đồ ăn ngon lắm, Nghe thầy đi tu lên đó, người ta cúng dường nhiều lắm cái làng đó. Nghe thì ông tỳ kheo này cũng tham ăn, nghe Bạc Đăng Đà nói vậy có ông mình bác đi theo. Nghe đi theo tới đó rồi là rốt cuộc rồi là Bạc Đăng Đà không có kêu ai cúng á, còn có 5-10 phút nữa hết giờ ngọ. Nghe rồi cái Bạc Đăng Đà nó thôi thầy về đi, ở đây không ai cúng kiến hết á. Nghe thầy ở chỗ này tôi không có vui, tôi ở mình tôi nói mình tôi nó vui hơn. Thì xua đuổi cái ông này, ông biết cái ông này là ác, là gạt mình à. Ôm mình bác về tới Tinh Xá thì quá ngọ rồi, nhịn đói à, nhịn đói nguyên cái ngày đó, thưa với Phật, Phật mới chế giới này. Đó là mà coi như là Bạc Đăng Đà là trả thù bằng cách ác nha. À, rầy lộn với người ta rồi là muốn trả thù bằng cách cho người ta nhịn đói. Đây là yếu tố phạm giới á, là khi bốn điều kiện thì phạm. Một là tỳ kheo ni, mà trong này nó để tỳ kheo ni, đây là dành cho tỳ kheo ni, tỳ kheo ni đúng như pháp nha. À, như pháp đó là gì? Là cái bản thể tỳ kheo ni khi phát sinh, đã phát sinh khi bạch tứ yết ma giữa hai bộ tăng. Nhớ đây là nó là một tỳ kheo ni như pháp. Còn nếu mà tỳ kheo ni đã mất bản thể tỳ kheo ni rồi hay là không như pháp thì không có áp dụng trong cái điều giới này. Đây là nó là áp dụng cho tỳ kheo ni như pháp. Thứ hai là đã hẹn cho người kia ăn, đã hẹn, đã mình đã hứa, đã hứa cho người kia ăn. Thứ ba là không có lý do gì hết đó. Thứ tư là đuổi người kia đi, nhưng mà không có lý do, mà lý do để cho người này đói chơi vậy thôi chứ không có gì. Nên đó là cái trường hợp là phạm giới á. Thế thì nếu ở trong cái tướng phần đưa ra cái tụ lạc ha, đại chúng nhờ cái tụ lạc nó có bốn cái loại tụ lạc. Mày gặp đâu mà nói đó để cho nó mà nhớ. Luật thì nó mênh mông đi, thầy gặp cái chỗ nào thì nói được thì nói lặp đi lặp lại cho đại chúng dễ nhớ. Cái tụ lạc ở trong tướng phần nó có bốn loại tụ lạc. Tụ lạc là có nhà cửa nha, có nhà cửa đông đảo này gọi là tụ lạc. À, tụ lạc cái loại cái thứ nhất là có tường rào bao giáp xung quanh. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có tường rào mà có cây cối, ở ngoài Bắc có vấn đề cái lũy tre xung quanh hết một cái nguyên một cái làng như vậy. Đó là cái loại tụ lạc thứ hai. Tụ lạc thứ ba là có tường mà bao không giáp. Thứ tư là có những cái hàng rào cây mà nó không giáp. Nó có bốn cái, có bốn cái loại tụ lạc á. Thế thì là cái này, cái giới này là vào trong tụ lạc nha, vào trong làng đó. À, đối với cái cô tỳ kheo ni kia vào làng rồi lại không cho ăn, tức làm cái việc mà báo quán, nên nó phạm trong điều này. Trong này định tội nặng nhẹ, nếu người kia bỏ cái chỗ thấy mà đi đến chỗ có thể nghe thì phạm độc kiết la. Đuổi mà mình đi đến cái chỗ có thể không thấy, người kia đi đến bỏ cái chỗ mà thấy mà đi đến cái chỗ không thấy mà còn cái tiếng nghe thì mới phạm độc kiết la này. Còn đi đến chỗ mà không thấy không nghe phạm ba vật đề. Ta đuổi mà mình đi tới cái chỗ mà không còn thấy không còn nghe thì cái người đuổi này phạm ba vật đề. Còn nếu mà đi cái chỗ còn thấy mà không nghe phạm độc kiết la, còn nghe mà không thấy cũng phạm độc kiết la. Mà đi mà chỗ không còn nghe thấy đó, trong phạm vi đó là phạm ba vật đề. Còn không phạm á, là nếu cho ăn xong rồi mới bảo đi thì không phạm. Hoặc nếu bệnh, nếu người kia thiếu oai nghi, người thấy không vui hoặc nói chị đi tôi sẽ mang đồ ăn về cho chị, thì cái đó cũng không phạm. Hoặc nếu người kia phá giới, phá kiến, phá oai nghi, bị chúng cử tội, bị khai trừ, đáng khai trừ thì không tội. Mình đuổi như người đó không tội. Nếu gặp tai nạn nguy đến tánh mạng, nếu phạm hạnh hoặc giả là đến mạn nạn, phạm hạnh nạn thì phương tiện bảo đi không phải vì sự tức giận thì không phạm. Ví dụ người đó có cái ai ghét gì đó mà đứng đây có sợ hầu là bị tai nạn người đó bắt, nên mình đuổi người đó đi sớm thì vì lý do đó không phạm. Trong các phiền não, sân hận là nặng nhất. Đệ tử xuất gia ôm lòng sân, kết mối oán hận là tự kết nhân xấu, còn làm buồn kẻ khác khiến họ sanh oán hận, ấy là tự hại và hại người, rước lấy quả báo ba đường ác. Hiện tại không được người kính tin, bạn lành xa lánh, làm bạn với ác ma, chướng ngại bồ đề. Nếu đã hứa cho người khác ăn uống, sao không cho sẽ bị ác báo. Trong cái kinh này, Chánh Pháp Niệm Xứ có nói à, có những chúng sanh ngu si không biết nghiệp quả, hứa cho người ta đồ ăn, đồ vật gì trong vòng nửa tháng, một tháng, khiến người kia hy vọng chờ đợi đến kỳ không cho gì hết cả. Kẻ ác ấy sau khi chết đọa địa ngục, ưu hỷ, ưu là buồn, chịu đủ thứ khổ, từ địa ngục ấy chết sinh vào loài súc sanh, chỉ ăn bằng ý tưởng cho đến thức ăn chứ không có được, không có được ăn. À, đó là nó là bị quả báo. Cho người khác ăn có năm cái phước: một là cho mạng sống, hai là cho dung sắc, ba là cho sức mạnh, bốn là cho sự an ổn, thứ năm là cho biện tài. Cái này là cái nói về cái quả báo mình gạt, mình bỏ nói khác ra. Học học thêm giới nữa đi hả? Còn mấy phút học thêm giới nữa. Là 32 phải không? Nếu tỳ kheo ni thỉnh cho thuốc 4 tháng, tỳ kheo ni không bệnh nên thọ, nếu quá phạm ba vật đề, trừ trường hợp là thường thỉnh thỉnh lại, rồi thỉnh từng phần và thỉnh trọn đời. Đó là nhận thuốc mà quá hạn, Đức Phật chế cho chỉ 4 tháng mà thôi. Đối với cái người mà không bệnh, mà khai cho người bệnh là những cái duyên sự khác. Thì ở trong này để đi duyên khởi là cái ông cư sĩ Mahanam. Mahanam này là cái cư sĩ mà trong dòng họ Thích, rất là giàu có, mà sùng ái vấn đề Phật Pháp. Thì thường thường Mahanam đem thuốc đến để cúng dường hàng tỳ kheo. Những hàng tỳ kheo mà trưởng lão thì cung kính mà cúng dường tận tay. Còn tỳ kheo trẻ thì Mahanam mới là còn sức khỏe, thì những thuốc nào mà cần Mahanam nó đến nhà để mà sẵn sàng cung cấp. Thì một hôm Mahanam mới nói trong tinh xá với hàng tỳ kheo là mấy thầy cần thuốc những gì đến nhà con sẽ cúng. Thì xưa nay trong lục quần tỳ kheo rất bực ông này. Những hàng trưởng lão, những hàng lớn thì ông này cung kính để mà cúng thuốc tốt. Còn đối với lục quần tỳ kheo Mahanam nó coi thường đi. Thì một hôm lục quần tỳ kheo này muốn kéo lại nhà Mahanam để mà chọc tức ổng. Để mới bàn với nhau mình nhắm coi cái gì trong nhà ổng, cái loại thuốc gì mà không có mình xin, để mình nhục mạ ổng cho ổng biết, để ổng coi thường mình nha. Thì lục quần tỳ kheo mới đến xin cái thuốc mà Mahanam không có. Mahanam nói: thầy, cái thuốc này trong nhà con không có, bây giờ thầy ngồi để chờ một chút xíu, con đi ra chợ con mua đem về cúng. Bắt đầu lục quần tỳ kheo này mới mắng chửi Mahanam. Nói: ông thuốc không có mà ông ỷ ông giàu, rồi ông lại ông thỉnh hàng tỳ kheo, là cái gì cũng có hết để cúng, mà giờ đấy xin ông không có thuốc. Rồi những cái vị mà cung kính lớn thì ông cung kính, ông đem đến ông dân, ông đảnh lễ. Còn những hàng tỳ kheo nhỏ như tụi tôi, ông coi thường cách này cách khác, ông chửi mắng, chửi mắng Mahanam. Mahanam tức quá, tuyên bố từ đây trở về sau không cúng thuốc cho hàng tỳ kheo, nó không thèm cúng nữa. Rồi cái tới tay Phật, Phật mới là kết giới, kết giới. Rồi là rồi cái Mahanam nghĩ rằng không vì một cái vị mấy cái ông lục quần tỳ kheo này mà mình bỏ
những cái phước báo lớn cho những hàng tỳ kheo kia mình không cúng. Mới là đảnh lễ hàng tỳ kheo Đức Phật, ông xin cúng lại. Thì đây mới có trừ trường hợp là thường thỉnh là thỉnh lại, cánh thỉnh là nó là ông thỉnh lại. Rồi có một cái số, tại Đức Phật là cấm hàng tỳ kheo không được nhận thuốc quá 4 tháng. Rồi là có người là thỉnh hàng tỳ kheo là con thường cúng thuốc cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo không dám nhận, nên là thường thỉnh. Đức Phật mới khai ra. Rồi ông Mahanam mới thỉnh cúng trở lại là cánh thỉnh. Nó con gì con giận tức như hàng tỳ kheo, nhưng bây giờ con thấy không thể bỏ những cái phước điền như vậy, đó là thỉnh lại. Đức Phật nó khai cho là cánh thỉnh. Rồi phần thỉnh là thỉnh từng phần, những người kia là đem thuốc ra từng phần cúng cho hàng tỳ kheo. Tỳ kheo không dám nhận, Phật nó là cho phép. Rồi tận hình thỉnh là có người đến là cúng dường cho hàng tỳ kheo, nguyện là suốt đời là cúng dường thuốc cho hàng tỳ kheo không dám nhận. Tại Phật thì chưa đưa, nó hàng tỳ kheo có được quyền nhận có 4 tháng à, mà giờ nó cúng suốt đời như vậy không dám nhận. Thành Đức Phật đã khai ra cho là có người cúng như vậy là tận hình thỉnh, ta thỉnh cúng suốt đời được nhận như vậy. Đó là cái Phật khai cho những cái trường hợp này. Đó là về cái thuốc nha. Yếu tố phạm giới là đủ 6 điều kiện thì phạm. Mời cúng thuốc là có người mời cúng thuốc. Thứ hai là thí chủ có hạn chế trước, người ta hạn chế rồi. Thứ ba là biết giới hạn, cái người kia là có giới hạn. Thứ tư là thọ quá giới hạn. Thứ năm là không duyên cớ gì chính đáng. Thứ sáu là khi mà nhận liền phạm. Đó là có 6 trường hợp mà đã phạm giới. Thì luôn luôn lúc nào hàng tỳ kheo cũng là biết đủ. Thì nếu thuốc cái về thì chúng ta nhắc lại cái thời dược, rồi cái phi thời dược hay là cái cánh dược. Nhớ và học thêm một từ nữa là phi thời dược hay là cánh dược ở trong luật á. Là thứ ba nữa là thuốc thất nhược dược. Thứ tư là tận hình dược. Như nó thời dược là gì? Là những thức ăn chính. Và hay là nói là thời dược này có cái món ăn chính và món ăn phụ. Kỳ trước thầy cũng nói món ăn chính là món ăn no. Món ăn no là cơm, là bánh, là bún, là gì ăn mà no được. Chứ là trái cây hay nước uống là không nhờ nó no. Cháo của Đức Phật cũng phân ra cái cháo mà ăn no và cái cháo mà ăn nó mau đói. Mà cái cháo ăn no có thể thời dược đó là gì? Là cái loại cháo mà để lên trong tô, trong xô rồi đó, mà lấy cái cỏ rạch ngang như vậy mà không hiếp lại. Nhớ đó là được quyền là thời dược ăn no. Còn cái cháo mà mình lấy cỏ mà rạch cái và nó hiếp là liền là gì? Cháo loãng. Mà cháo loãng ăn chút xíu đói à. Nhớ là Phật đưa ra cái vấn đề rất kỹ. Còn cái cháo mà rạch ra còn nguyên như vậy, mình biết là cháo đặc, muốn thành cơm rồi, thì cái đó ăn có thể là, cái đó là thời dược. Thời dược nó có 2 à. Rồi cái cánh dược, phi thời dược là những trái cây mà để dùng phi thời với điều kiện lóng trong. Mà thường thường Đức Phật đưa ra có 8 cái thứ nước. Nào là nước mía, nước nho, nước táo, hay là nước cam. Nước cam trong luật không có để, thầy để cho nước cam không có nha. Thầy Phật là không có. Như táo nè, ngó sen nè, rồi lê nè, vân vân, những cái phần đó là 8 cái thứ đó. Nhưng mà tại chắc hồi trước là Phật không có cam hay đó, nên chứ bây giờ mình nước cam, mà nước cam đại chúng nhớ dắt là nó không bằng những cái kia, dắt nó có lợn cợn trong đó. Mà muốn uống nước cam như vậy phải lọc trở lại, nếu cái người kỹ phi thời á phải lọc trở lại, đừng có những cái như lợn cợn trong đó thì được quyền uống. Cũng như là mía, nước mía ép ra được uống phi thời, nhưng mà nguyên cái cây mía nóng đó mình nhai thì không được phi thời, nhớ. Rồi cái thuốc 7 ngày, mà 7 ngày là để chúng nhớ là dành cho người bệnh,
mà mình không bệnh thì không được quyền sử dụng. Nhớ nha. Nó là bệnh mới là Phật cho uống thêm nào sữa, nào là đường phèn hay là mật ong hay là sữa tươi sinh tô đó, hay là da ua chẳng hạn. Cái đó là bệnh Phật mới khai vậy, chứ mình không khai là không được quyền sử dụng. Còn tận hình dược đó là chứa được suốt đời, đó là những cái thuốc á. Đàn Việt cúng thuốc là cốt để trị bệnh, nên tỳ kheo ni phải biết đủ, đừng thọ quá lượng, khỏi sinh tâm tham tổn phước của thí chủ. Nếu thí chủ xin cúng nhiều cũng đừng nhận quá mức, mất tính tâm của họ. Lại nữa, được nhiều thì phải cất giữ, lo hư mất thì giờ trở ngại việc đạo. Huống nữa có những loại thuốc quá hạn thì mất công hiệu, dược tính bị biến đổi, dùng còn thêm hại. Như vậy đã phí của thí chủ, còn hoại hại cho mình, mà phạm giới đọa vào đường ác, chịu các khổ não. Nên biết người xuất gia tu đạo là cốt lấy ít sự việc vật dụng làm an ổn, ngoài y bát không cất giữ gì thêm, nhất tâm hành đạo, không bị lụy về tài vật thì mới được thanh tịnh chuyên tâm tu hành. Thì lúc nào Đức Phật nó trong luật, trong đầu Đức Phật cũng nói gì? Thiểu dục tri túc, ít ham muốn, ít của báo thì nó nhẹ nhàng nhất. Còn chúng ta là nhiều cái vật báo là đi không nổi nha, nửa buông không được, dính mắc đủ thứ, chùa to Phật lớn cũng khó ăn đi lắm nha, khó lắm á. Thầy thấy là cái nét đẹp nhất là cái khi người xuất gia chúng ta là sống đơn giản, ăn cũng đơn giản, ngủ cũng đơn giản, nói cũng đơn giản. Đừng nói gắt gỏng, đừng nói mà nó cầu kỳ, ưa nói là mình nói cầu kỳ vậy nè, chửi người ta cũng chửi cầu kỳ, nói là nó đủ thứ rồi. Thành sống làm sao nó đơn giản. Thành thường thầy nói mà sống đơn giản thì chết cũng đơn giản, chứ sống không đơn giản thì chết cũng ngáp ngáp, nó hoài khó lắm. Thành nói mình sống làm sao cho nó gọn, cho nó nhẹ. Thì khi mà đi ra thì cũng không có gì, mà nó về cũng hai bàn tay không mà thôi. Thì thầy nhắc lại cái câu mà thầy cũng ưa nói, thầy nói sướng nhất là cái có ông kia, cái ông không biết cái ông tổ nào ông nói mà khi mà chúng ta ra bao nhiêu người cười mà chỉ mình ta khóc, nhớ nè. Mà làm sao khi chúng ta đi mọi người khóc mà chúng ta cười là hay nhất. Câu đó triết lý lắm nha. Khi mình ra là ai cũng cười á, mình khóc. Con nít nào không khóc đâu, không khóc bà mụ bà đánh cho nó khóc. Ai ra cũng khóc á, nó khổ a là như ngày Nguyễn Du đó. Mình khóc còn bao nhiêu người cười, sanh ra là ai cũng mừng á. Mà khi đi rồi ra ai cũng khóc mà chỉ có mình cười đó. Mà nếu mình cười là mình biết đường đi, nhớ nha. Còn mình không cười là mình không biết đường đi. Đó là ai cũng khóc, nghe nó đi thì ai cũng khóc đó, nhưng mà chỉ mình cười thôi. Thì cái đó cái rất hay, đại chúng nhớ nha. Tập làm sao là trước khi đi từ giả mỉm miệng cười, rồi từ giả mình đi là hạnh phúc nhất của người tu. Mà giờ chứ nằm nó trợn trắng hoài, ngáp ngáp hoài, không có chịu đi nha, khó lắm á. Thôi nghỉ hết giờ rồi, thôi nghỉ.